Quốc Phương cùng bàn tròn chuyên đề thứ ba cùng toàn ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ Washington DC xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, ảnh hưởng di sản của Hòa thượng Tuệ Sĩ, người vừa viên tịch hôm 24 tháng 11 năm 2023 tại Việt Nam, đối với con đường cho Phật giáo Việt Nam và tương lai đất nước Việt Nam là chủ đề của bàn tròn trực tuyến hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2023, với sự tham gia của các khách mời mà chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Ông Trần Trung Đạo, nhà văn, nhà thơ, ký giả chính luận từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. Ông Đoàn Xuân Kiên, nhà nghiên cứu văn hóa từ London, Anh Quốc, cựu chủ biên tạp chí Thông Luận trong thời gian trước đây. Và từ Leeds, Anh Quốc, là nhà báo, nhà văn Song Chi. Chúng tôi xin trước hết trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này. Và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên, xin quý vị có thể vui lòng chia sẻ ngắn gọn với cảm tưởng của mình khi được tin Hòa Thượng Tuệ Sĩ viên tịch. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Trung Đạo trước.
Trước hết thì cảm ơn Quốc Phương có nhờ ý cho tôi được tham gia cái chương trình bàn tròn hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi có mặt. Và tôi rất là hân hạnh được nhìn tận mặt anh Kiên, một người mà chúng tôi quen biết từ rất lâu. Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên anh em chúng tôi gặp nhau trên diễn đàn này, và người mà tôi luôn luôn xem như vừa là chị vừa là em của tôi, đó là Song Chi, về nhiều lĩnh vực mà chúng tôi rất gần gũi và quý mến với nhau như anh em từ cũng khá lâu rồi. Quý vị cũng biết là cái việc và viên tịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ là một biến cố lớn, không chỉ về tôn giáo nhưng đặc biệt là văn hóa, bởi vì ảnh hưởng của Ngài đối với văn hóa Việt Nam rất là quan trọng trong một thời gian rất là dài. Ngoài cái trình độ về yên thâm, uyên bác của Ngài trong lĩnh vực về Phật học, cái sự ảnh hưởng về văn hóa cũng rất là lớn. Do đó, quý vị cũng theo dõi tang lễ, quý vị sẽ thấy là tang lễ đó không thể chỉ giới hạn trong Phật giáo mà thôi, mà hình như là sự xúc động đã lan rộng cho đến cả cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là cả Việt Nam nữa. Có nhiều em ở đây hôm nay đã xếp hàng chờ để thắp hương trước cái con linh giác linh của ông, mặc dù trước đây họ không có cơ hội làm việc này. Thì cái sự ra đi của Ngài đã tác động rất là lớn về mặt tinh thần. Chúng ta nhìn về mặt đau buồn thì chúng ta thấy đau buồn đó, nhưng mà nếu chúng ta nhìn về mặt tích cực thì chúng ta cũng thấy rằng cái sức mạnh của tinh thần của Việt Nam vẫn còn rất là mạnh.
Vâng, xin mời ông Đoàn Xuân Kiên.
Tôi cũng nghĩ là sự viên tịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ là một sự kiện, một biến cố văn hóa. Chúng tôi xưa nay vẫn nhìn Thầy Tuệ Sĩ như là một nhà văn hóa, nhà sinh hoạt văn hóa. Từ thời Đại học Vạn Hạnh cho đến bây giờ, qua bao nhiêu đoạn thăng trầm, qua bao nhiêu biến đổi, thì Thầy Tuệ Sĩ vẫn là một người hoạt động văn hóa, và cụ thể là văn hóa Phật giáo. Suốt từ những năm, từ năm 64 cho đến khi viên tịch, Thầy Tuệ Sĩ đã có rất nhiều công trình đóng góp về nhiều mặt, triết học, Phật học, văn học. Người ta nói nhiều đến nhà thơ Tuệ Sĩ, nhưng mà nhà thơ Tuệ Sĩ chỉ là một mặt của một nhân cách lớn và đa diện. Thì sự viên tịch của Thầy Tuệ Sĩ khiến cho tôi nghĩ đến cái bước chuyển của văn hóa Phật giáo, văn hóa Việt Nam, văn hóa dân tộc từ những ngày ở miền Nam cho đến cái thời kỳ thống nhất vẫn còn rất nhiều phân hóa. Và đến bây giờ thì sự ra đi của Thầy Tuệ Sĩ có thể như là một cái bước ngoặt để chúng ta cùng nhìn lại đâu là gia sản văn hóa dân tộc, bởi vì đây là một vấn đề tranh cãi rất là lâu và rất là rộng ở trên địa bàn Việt Nam trong bao nhiêu lâu nay.
Vâng, xin mời nhà báo Song Chi.
Vâng, trước hết là xin chào nhà báo Quốc Phương, xin chào anh Trần Trung Đạo và anh Đoàn Xuân Kiên và khán giả của đài VOA VOA. Thì phải nói là tôi thì tôi chưa có một lần được có cơ duyên được gặp mặt Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, mà tôi chỉ được đọc và ngưỡng mộ Hòa Thượng từ xa thôi. Thì phải nói là với Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ ấy, thì không chỉ có cái kiến thức, nhân cách, phẩm hạnh của Ngài mà tôi còn ngưỡng mộ cả cái tâm hồn nghệ sĩ, tài năng thi ca, rồi văn học và cả âm nhạc của Ngài. Dù Ngài không có nhiều thì giờ cho nghệ thuật, thì có thể nói là có những người mà khi nằm xuống thì nó ví như là cả mấy cái thư viện bị cháy, là một cả một cái khoảng trống mà không sao bù đắp nổi, là cả trăm năm nữa không biết có được một cái người thứ hai trong một cái bối cảnh mà Phật Pháp suy tàn, rồi thì đạo đức suy tàn như là xã hội Việt Nam dưới cái chế độ độc tài hiện nay không. Thì Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là một người như vậy.
Vâng, và câu hỏi tiếp theo thưa quý vị, di chúc, di nguyện và những gì mà chúng ta có thể biết được cho tới tận ngày hôm nay đấy, của cố Hòa Thượng cùng đám tang của Ngài đấy, thì theo quý vị cho thấy, theo quý vị đấy, thì nó cho thấy cái điều gì đặc sắc đáng nói không ạ? Xin kính mời ông Trần Trung Đạo tiếp theo.
Tôi nghĩ là cái di chúc mà ông để lại thì rất là đơn giản, tất cả các tang lễ diễn ra khá đơn giản và cho đến hôm nay vẫn diễn ra đúng như vậy. Tức là ông cũng muốn, không phải là muốn đơn giản mức độ là hoàn toàn không có làm gì, chỉ các môn đồ để thắp hương thôi, nhưng đồng thời ông cũng tạo điều kiện nghĩ là mọi người đều có thể gặp gỡ nhau trong một cái không gian rất là
cao, tối cao của giáo hội
nhưng
Phật
mà
giáo
không làm theo kiểu mà thế sự làm, tức là rất là ồn ào thế này thế nọ, nhưng mà cũng có một không gian để chúng ta ngồi lại với nhau, nơi gặp gỡ thầy, tức là mọi người đều có thể đến, mà chúng ta thấy là đồng bào Phật tử và đồng bào không Phật tử đều đến rất là đông, thế hệ trẻ đến rất là đông. Thì như vậy là thầy ông trước khi Ngài ra đi, Ngài đã nghĩ một con đường rất là dung hòa cho cái nghi lễ của mình. Và tại hải ngoại cũng vậy, cũng có các lễ tưởng niệm diễn ra tại các tự viện, các chùa. Cái không gian như vậy tôi nghĩ là Ngài đã nghĩ đến là một cái nơi mà chúng ta có thể gặp nhau được, và chúng ta đang gặp nhau ở trong nước, thì đó là một điều rất là, tôi nghĩ là rất là đẹp trong cái tư tưởng của Ngài.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời nhà báo Song Chi, chúng tôi xin đảo một chút cái trật tự, xin mời bà Song Chi.
Dạ vâng, trong cái di chúc của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ thì ông có nói là tang lễ bình thường thôi, không đọc điếu văn, tiểu sử, không sổ tang, miễn phúng điếu, tràng hoa, vân vân. Rồi thậm chí là cũng chỉ tâm nhang thôi. Thì cái điều đó nó cho thấy là nó rất khác. Nó rất khác với lại rất nhiều những cái tang, đám tang của các cái vị, tất nhiên là đám tang của các quan chức cộng sản thì lúc nào cũng rình rang rồi. Nhưng mà nó cũng rất là khác với rất nhiều những cái tang lễ của những chức sắc của giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là cái giáo hội mà hoạt động dưới cái sự kiểm soát và chỉ đạo của nhà nước Việt Nam. Thì nó rất là khác. Tôi cũng muốn nói thêm một ý là khi mà Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ mà nằm xuống á, thì tôi phát hiện ra là có rất nhiều người mà đa phần hoặc là ở miền Bắc, hoặc là do cái thế hệ sinh sau để muộn, có những người chưa hề nghe đến Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, có những người chưa hề đọc một cuốn sách nào của Ngài, hay là thậm chí chỉ đọc vài bài thơ, có những người không hề biết là có một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nó tồn tại song song như vậy, lại càng không biết là có những cái thăng trầm mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trải qua, họ hoàn toàn không biết gì cả. Và khi họ thấy tràn lan trong lúc mà báo chí chính thống không hề nhắc tới, chỉ có một cái trang Phật giáo, trang Giác Ngộ với là cái tờ Tuổi Trẻ Một Thế Giới thôi, còn lại là 800 tờ báo, hơn 800 tờ báo tạp chí và hơn 70 cái đài phát thanh truyền hình là né hết, thì trang trong lúc đó lại tràn ngập ở trên mạng xã hội, thì có những người từ đó họ mới bắt đầu họ tìm hiểu, họ ngỡ ngàng, họ tìm hiểu và họ hoàn toàn bị chinh phục về cái cuộc đời, sự nghiệp, kiến thức cũng như phẩm hạnh của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Thì đó là một cái điều, tôi cho là một cái điều an ủi trong cái sự ra đi của Hòa Thượng. Dạ.
Vâng. Ông Đoàn Xuân Kiên thì thấy sao ạ?
Tôi rất tâm đắc về một câu rất ngắn ngủi trong bản di chúc. Hữu hạn, hư không hữu hạn. Ngã nguyện vô cùng. Ngã nguyện vô cùng đây là cái ước nguyện của tôi lớn lao, mênh mông. Cái câu đó rất là nhiều tầng nghĩa. mà tôi thì tôi nghĩ là cái tầng nghĩa cao nhất đó là tôi mong thế hệ tương lai đọc cho ra cái message, cái thông điệp của cái toàn bộ sự nghiệp của tôi. Sự nghiệp của tôi là gì? Là cống hiến cho văn hóa dân tộc, cống hiến cho đạo pháp tự do, chân truyền. Tâm nguyện của tôi là một thế hệ Việt Nam trẻ nhìn cho ra được cái gia sản của cha ông để tiếp nối, chứ không bị mê hoặc vì những phù hoa giả dối mà xã hội hiện nay đang phủ khắp lên cái sinh hoạt tôn giáo, mà cụ thể là của Phật giáo. Thì cái câu của thầy hư không hữu hạn, ngã nguyện vô cùng, nó có nhiều tầng nghĩa, nhưng mà tôi rất tâm đắc về cái tầng ý nghĩa, về cái thông điệp của thầy để lại cho tương lai.
Vâng. Thưa các cái vị khách mời đấy, thì gần đây thì cũng đã có một số các vị cao tăng đã viên tịch. Trước đó thì chẳng hạn như trường hợp của thầy Nhất Hạnh, rồi trước nữa là có thầy Chí Quang, rồi một số những cái tang lễ khác nữa như với thầy Quảng Độ vân vân, và lần này thì là đối với thầy Tuệ Sĩ. Thì quan sát cái cách thức mà chính quyền, rồi thì truyền thông nhà nước, báo chí nhà nước, các cơ quan của nhà nước họ ứng xử với cái tang lễ đấy, với cái sự kiện viên tịch của Hòa thượng Tuệ Sĩ, thì quý vị có thấy cái điều gì mà suy nghĩ băn khoăn hay không? Có điều gì quý vị nghĩ rằng là có thể làm khác đi hay không? Chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo.
Về phía về suy nghĩ thì tôi thấy là cái đừng quên là cái chính sách của đảng là nó thay đổi theo thời gian, là đáp ứng theo nhu cầu chính trị có tính đoạn kỳ, tức là các nhu cầu của giai đoạn bây giờ là giai đoạn mà tạo ra cái sự mở rộng cái mối quan hệ giữa Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ. Chính vì vậy nó ảnh hưởng đến cái chính sách tôn giáo của Việt Nam, tức là vì chắc chắn là ngay khi mà ôn viên tịch thì các lãnh đạo tiên quân của Cộng sản đã họp để bàn một quyết định, một cái thái độ và một chọn lựa nào. Thì họ rõ ràng là họ không ngăn cấm cái việc mà thăm viếng ông, tức là ai đến thăm viếng cũng được, vì họ triệt hạ một mặt nào mà họ có thể ngăn chặn được, đó là báo chí, giống như Song Chi vừa trình bày hồi nãy. Thì nếu mà ngăn chặn được báo chí, tức là họ giảm bớt cái nguồn hấp lực mà của Hòa ôn đã để lại, nhưng họ không thể cấm đoán và hoặc là chặn đoán một cách rất là dứt khoát và rõ ràng, thì làm cho ảnh hưởng của Việt Nam trên phạm vi thế giới. Và quý vị cũng thấy như cái thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được công bố cũng vậy, tức là họ rất là bày tỏ sự xúc động đối với sự ra đi của Hòa thượng Tuệ Sĩ. Mà nếu mà Việt Nam làm cái thái độ gì mà quá đáng đối với một người mà cả thế giới đều kính trọng, mà đặc biệt là người Việt Nam không nhất thiết là phải tôn giáo nào kính trọng, thì nó tạo một cái ảnh hưởng tiêu cực cho Đảng Cộng sản. Thì chính vì vậy Đảng chọn lựa là ngăn chặn tất cả các nguồn tin từ phía của Đảng có thể ngăn chặn được, nhưng mà không chống lại các việc thăm viếng của ông. Thì theo tôi nghĩ đó là chọn lựa chính của Đảng bây giờ. Và đồng thời nó cũng mở ra một cái thái độ cho những người Việt Nam, cho họ thấy rằng cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh giữa thiện và ác. Thì cái sức mạnh của thiện càng ngày càng tỏa sáng ra, thì đó là một cái lợi thế cho cái tương lai của đất nước mình.
Vâng, ông Đặng Xuân Kiên thì thấy sao?
Sự viên tịch của thầy Tuệ Sĩ có cái sự ý nghĩa khác với các bậc lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hay là các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam trước đây, là bởi vì như anh Đạo có cho thấy đó, là thứ nhất là nhà nước cũng muốn chứng tỏ là mình có một cái thái độ gọi là trung lập, để tùy nghi cho quần chúng, cho nhân dân được tự do hành đạo. Thì đấy là một cái chủ trương họ nghĩ là khôn ngoan. Nhưng mà cái sự lặng im của truyền thông chính thống nó đã có cái tác dụng không hay đâu. Bởi vì khi mà như cô Song Chi có cho thấy đó, là rất nhiều người trẻ họ họ bỗng nhiên như là một cái sự đánh thức, họ tìm hiểu về thầy tuệ sĩ thì họ sẽ biết được nhiều điều mà đáng nhẽ nhà nước nên có một cái sự dẫn dắt thông tin. Thì ở đây cái sự dẫn dắt thông tin nó có tính cách tự phát và nó làm cho người tuổi trẻ có rất nhiều hiểu biết mà có, tôi nghĩ là có ý nghĩa tích cực. Đó là một mặt. Mặt thứ hai nữa đó là trong tình hình hiện nay thì nhà nước có vẻ yên tâm là cái sức mạnh của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã lặng xuống. Cho nên cái thái độ bình lặng của nhà nước cũng có ý nghĩa đôi phần về mặt đó. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là cái sự lặng im của nhà nước nó cũng lại có cái tác dụng ngược, là bởi vì thật ra cái sức sống của đạo Phật ở Việt Nam nó tiềm tàng và nó ẩn chứa cái sức mạnh như là một làn sóng ngầm. Thế nếu mà trong cái tình trạng xung đột mà nhà nước có nhiều phần can dự vào cái việc tạo ra xung đột trước nay đó, nó làm cho cái tình thế nó bị nặng nề, thì bây giờ là lúc nhà nước khôn ngoan nên để cho cái làn sóng nó được lặng lẽ hơn và nó được tuôn chảy ở trong lòng của cộng đồng. Thì tôi nghĩ cũng, đó cũng là một điều tốt, là bởi vì mặc dù bao nhiêu cái sinh hoạt mà nhà nước và truyền thông chính thức gọi là sinh hoạt văn hóa tâm linh đó, thì nó ồn ào, nó màu mè và nó rất nhiều mùi tiền bạc. Nhưng mà cái sức sống của đạo Phật không phải nằm ở đó đâu. Sức sống của đạo Phật nó vẫn nằm ở cái sự ở trong cái dòng chảy lặng lẽ và mạnh mẽ ở trong lòng dân tộc. Sự kết nối giữa cái lịch sử truyền thống và đạo pháp nó làm cái sự kết gắn rất là mạnh, mà mặc dù nhà nước cố tình như thế này như thế khác nhưng mà cái sức sống đó vẫn còn và vẫn liên lỉ ở bên trong. Cho nên mặc dù cái thái độ gọi là lặng lẽ của truyền thông chính thống, nhưng mà cái sự lặng lẽ đó nó cũng có góp phần làm cho một phần nào đó, một bộ phận nào đó của công chúng Việt Nam thức tỉnh, và từ cái sự bừng thức họ sẽ có một cái nỗ lực tìm về cái nguồn cội của đạo pháp và dân tộc.
Vâng, xin mời nhà báo Song Chi.
Tôi có thấy một cái điều như thế này mà khi hãy trong cái câu hỏi của nhà báo Quốc Phương có nêu ra đó, là cái sự ra đi của Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ đó, thì nó có cái so với lại một vài cái nhân vật nổi tiếng lẫy lừng khác của Phật giáo Việt Nam. Ví dụ như là thầy, ví dụ như là Thích Nhất Hạnh hay là Thích Trí Quang thì nó như thế nào? Thì tôi thấy là so với lại những cái sự ra đi đó thì là các nhân vật trên là để lại rất là nhiều những cái những dư luận tranh cãi trái chiều trong cái người Việt. Những cái tranh cãi rất là trái chiều và thậm chí là gay gắt nữa. Nhưng mà đối với Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ thì tôi thấy là chỉ có một cái sự kính trọng, ngưỡng mộ và tiếc thương. Thì đó là cái mà tôi thấy điều tiên. Đầu tiên, thậm chí ví dụ như chúng ta có thể thấy kể cả những cái người lãnh đạo của những, hoặc là những cái người thuộc tôn giáo khác, ví dụ như là ông Nguyễn Văn Điền, tức là ông là hội trưởng của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, ông lập tức lên tiếng. Hay là ví dụ như là linh mục và Phêrô Nguyễn Văn Khải hiện đang của dòng Chúa Cứu Thế cũng lên tiếng, tức là những cái tôn giáo khác nhau. Không có cái sự tranh cãi ở đây, bởi vì toàn bộ cái cuộc đời của Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, cái sự tận tâm và tận hiến với đạo pháp và dân tộc, cái cuộc đời trong sạch, gọi là xa lạ với mọi cái sự danh lợi phù phiếm, thì cái cuộc đời đó nó là một cái sự chinh phục lớn nhất rồi. Thành ra tôi không nhìn thấy những cái ý kiến tranh cãi đó. Và ngược lại về phía nhà nước cũng vậy, thì chúng ta thấy gì? Họ không, tất nhiên là họ lờ đi, trong báo chí truyền thông họ lờ, nhưng mà họ không có, ngay kể cả những cái ông sư xin gọi là lỗi, có thể gọi là sư quốc doanh đi nữa, khi trả lời báo chí của bên ngoài thì cũng vẫn không dám nói một lời nào gọi là không xứng đáng với Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ cả. Thì đó là cái mà tôi nhận thấy.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn chuyên đề đặc biệt của VOA Tiếng Việt với các vị khách mời đang tham gia bình luận từ Hoa Kỳ, từ Anh Quốc, nhân sự kiện Hòa Thượng Thụy Sĩ vừa viên tịch tại Việt Nam. Thưa quý vị, lẽ ra thì trong cuộc bàn tròn hội luận ngày hôm nay thì còn có sự tham gia của một vị khách mời nữa, đó là nhạc sĩ Tuấn Khanh. Thế tuy nhiên thì trước giờ cái show này được thực hiện thì nhạc sĩ có chia sẻ với chúng tôi, nói rằng là do lý do sức khỏe thì ông không thể tham gia được. Thế tuy nhiên thì ông cũng đã chia sẻ những cái bài viết, những cái cảm nghĩ của mình ở trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau, trong đó cả được những cái bài viết ấy của ông được đăng ở trên các cái trang của truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt, và trong đó ông có những cái ghi chép lại những cái điều mà ông đã mắt thấy, gọi là tai nghe ở tang lễ của Hòa Thượng Thụy Sĩ. Thì ông có nói như thế này: buổi tối 24 tháng 11, không khí trong chùa bắt đầu xôn xao đón những người khách đầu tiên đến chờ viếng, những người thân quen của Hòa Thượng Thích Thụy Sĩ tề tựu chung quanh ngài, rồi thì thảo luận về công việc trong ngày, cho cái ngày sau đấy, lễ nhập quan, lễ giác linh an vị, rồi thọ tang vân vân. Nhiều gia đình Phật tử từ các nơi đấy, nhà báo Phong Song Chi cũng có đề cập như là từ Bình Thuận, Huế, Nha Trang, rồi Đồng Nai vân vân, bắt đầu tập họp nhận công việc từ các huynh trưởng gia đình Phật tử Khánh Ân, rồi tức nhóm sinh hoạt các cái tại chùa Phật Ân. Rồi ở ngoài cổng ở trong chùa đã xuất hiện các an ninh mặc thường phục tới lui, nhìn ngó và thỉnh thoảng lấy máy ra chụp hình, quay phim. Trước nay thì những chuyện như vậy thường gây khó chịu và căng thẳng, nhưng giờ thì mọi thứ đã trở nên bình thường và mọi người cũng học cách đi lại và không quan tâm những người như vậy, ngoại trừ như trường hợp bất thường cần phải can thiệp. Và nhạc sĩ Tuấn Khanh viết tiếp: sáng ngày 25 tháng 11, con đường bên ngoài chùa Phật Ân đã đầy các xe hơi từ 4, 7, 16 chỗ từ các nơi đổ về. Con đường khu 14 An Phước, Long Thành, Đồng Nai trước chùa vốn xưa nay vắng vắng lặng nay chợt đông đúc bất thường như người qua lại. Và đặc biệt là sáng sớm gần 7 giờ, phái đoàn đầu tiên trịnh trọng xuất hiện là của Hòa Thượng Thích Chân Quang, nhân vật nổi tiếng của Phật giáo nhà nước. Một vị sư trẻ kể lại phái đoàn xin gặp thầy trụ trì Thích Minh Tâm nhưng bị từ chối vì đang lo chuẩn bị lễ. Nhưng theo mô tả, các tang lễ hay các dịp trọng đại của Giáo hội Phật giáo Thống nhất, các tăng ni hay phái đoàn của Phật giáo nhà nước vẫn hay xuất hiện đòi đứng chung với ban tổ chức, vân vân, mục đích là tạo hình ảnh lẫn lộn, khó phân biệt đâu là giáo hội nhà nước, đâu là giáo hội độc lập. Nhưng với các vị cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì cách thức này quá dễ đối phó, dù mặc áo gì, danh thế nào, họ được đón tiếp như là khách. Thì sự kiện Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ viên tịch trở thành tin tức lớn nhất của những ngày cuối tháng 11 của đất nước, của cả nước, nhưng đó như chỉ có mỗi báo Tuổi Trẻ, Một Thế Giới và báo Giác Ngộ của giáo hội nhà nước là đưa tin. Đại khái như vậy thì đây là một vài cái ý mà nhạc sĩ Tuấn Khanh đã chia sẻ về cái chúng tôi rất tiếc là hôm nay thì do sức khỏe cho nên nhạc sĩ không tham dự được cái cuộc hội luận này để cùng góp thêm ý kiến với các quý vị khách. Ngoài ra cũng truyền thông của quốc tế có sử dụng tiếng Việt cũng đưa tin là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã đưa ra lời chia buồn về cái sự ra đi của trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ như ban nãy thì các vị khách mời cũng đã đề cập trong chương trình. Thì thông tin nói rằng là nhân danh người dân Hoa Kỳ, đây là phía của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói đấy, thì chúng tôi chia sẻ nỗi buồn sâu sắc của cùng người dân Việt Nam và tín đồ Phật giáo khắp nơi trên thế giới về sự ra đi của trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, một vị lãnh đạo nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là Matthew Miller đã trong một cái thông báo và phát đi vào tối 27 tháng 11 thì đã bày tỏ cái lời chia buồn như là vừa nêu. Trở lại với chương trình, thưa ông Trần Trung Đạo, được biết là ông cũng có những cái tiếp xúc trao đổi từ trước đấy, gần gũi với cố Hòa Thượng Thụy Sĩ thì và cũng theo dõi những cái thông tin gần đây tới sức khỏe của Hòa Thượng trước khi ngài viên tịch, thì ông có những cái gì có thể chia sẻ thêm với cụ thể thêm với khán thính giả của đài VOA tiếng Việt đang theo dõi chương trình đấy về sức khỏe của Hòa Thượng những thời gian gần đây nhất, rồi những gì mà ông biết được trong quá trình đó trước khi Hòa Thượng viên tịch, rồi có cái điều gì đáng nói hay không, có chia sẻ hay không, xin mời ông.
Việc mà sự kiện Hòa thượng Viên Tịch, quý vị tất cả ở đây chúng ta đều biết hết rồi, đúng 4 giờ chiều ngày 24, hình như đúng vậy. Thì tất cả các sự kiện đó thì không có gì khác cả, tất cả đều có Hòa thượng đi rất là nhẹ nhàng. Khi mà quý vị cũng biết là mỗi lần mà trong gia đình chúng ta cũng vậy, mỗi khi mà đặt một cái ống vào trong để thở thì chúng ta thường nghe là câu bao giờ việc rút ống, thì cái xúc động đó là vấn đề hết sức là xúc động cho đối với người thân nhân. Nhưng mà khi mà đưa ông từ bệnh viện về chùa thì ông rất là nhẹ nhàng. Mà hồi nãy chúng tôi có nói trước khi phiên họp đó, thần thái của ông trước đó thì rất là tư tỉnh đến mức là chúng tôi nghĩ rằng biết đâu là ông mở mắt được, ông hỏi tháo ra để nói chuyện chẳng hạn. Nhưng mà chiều thì ông từ từ và ra đi. Ông bị bệnh cũng khoảng 10 năm rồi chứ không phải là ít. Nhưng mà phần lớn là ông sống rất là tích cực. Quý vị thấy là ông nằm trên giường bệnh mà ta mắt vẫn đọc để duyệt một cuốn sách. Chứ không phải chính cuốn sách của ông, mà sách của một người khác gửi nhờ ông đọc, ông vẫn đọc. Rất ư là ông làm việc giống như ông sẽ không bao giờ ra đi cả. Nhưng mà ông bị bệnh đã chục năm trước, thì tất cả chúng ta đều biết là đó là cái mất mát rất là lớn. Mà có thể là ở ngoài không biết nhiều, 10 năm là một thời gian rất là dài. Rồi khi mà chữa bệnh thì vào bệnh viện cũng khá nhiều. Một đệ tử tại gia của Hòa Thượng của ông là Trần Quán Diệu đã lo lắng rất là nhiều. Các anh em ở trong nước, các đệ tử của ông, thân hữu của ông và các thành viên của Hội đồng Hoằng Pháp, Hội đồng Viện Tăng Thống, Giáo hội Việt Nam, Giáo Việt Nam Thống Nhất đều săn sóc ông và gần gũi ông cho đến giờ phút cuối cùng. Và bởi vì ông đi, chúng tôi, không phải là chúng tôi, nhưng mà giáo hội cũng biết trước, nhưng chuẩn bị như quý vị thấy là tang lễ của ông diễn ra rất là ngăn nắp. Từ sinh hoạt của một đoàn viên gia đình Phật tử, cho đến các chư tôn đức, tăng ni, tất cả đều sắp xếp từ rất sớm. Thành ra là chương trình đã diễn ra cho đến ngày hôm nay, không có cái biến cố gì quan trọng diễn ra cả. Các tăng chi tiết của chương trình tang lễ đều đúng là như sách vở, như chương trình đã soạn từ trước.
Thì có một cái thông tin, có một cái bài viết mà chúng tôi có đọc được, được đăng ở trên đăng tải chính thức ở trên truyền thông quốc tế mà có sử dụng tiếng Việt, với một lượng theo dõi thông thường là tới nhiều triệu khán thính độc giả, thông thường như vậy đấy, có thể là thậm chí tới hàng chục triệu khán thính độc giả hoặc là hơn nữa đó. Thì cái ý kiến này xin trích có đoạn nói như sau: từ khi thầy Nhất Hạnh qua đời và nay với sự ra đi của thầy, ý muốn nói ở đây là Hòa thượng Tuệ Sĩ, thì ý chí và con đường dấn thân nhập thế của Phật giáo Việt Nam xem như chấm dứt. Người đồng hành với Tuệ Sĩ Lê Mạnh Thát, tức Thích Chí Siêu, thì nay chỉ còn chú tâm vào cổ sử học với ít nhiều sinh hoạt Phật giáo giới hạn. Con đường của tăng lữ nhà Phật đã đi vào ngõ hẹp hơn và sợi dây liên kết giữa đạo Phật và dân tộc hình như đã bị tách rời và đứt đoạn. Và vẫn ý kiến này thì nói thêm rằng, xin trích, có thể rằng thầy, muốn nói là thầy Tuệ Sĩ, là một tu sĩ rất hiếm trong thời gian qua đã không mang khuyết điểm cá nhân, dù rằng ít nhiều thì giới Phật tử đã huyền thoại hóa thầy để thỏa mãn niềm u uất trong tình huống bất lực của họ. Hy vọng là thầy đã vượt qua chướng ngại huyền thoại mà thế gian đem đến cho thầy, vì đối với rất đông Phật tử miền Nam thì Tuệ Sĩ nay đã là một huyền thoại. Hết chính dẫn. Thì quý vị không biết là có tán thành với ý kiến này không, hay là có ý kiến thế nào khác? Rồi chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc.
Khi tôi nghe những dòng như thế thì tôi cũng phải tìm hiểu toàn bộ bài viết. Thì tôi nhận ra là bài viết của anh Nguyễn Hữu Liêm. Thì đối với tôi đó thì phong cách của anh Nguyễn Hữu Liêm không có gì xa lạ, là bởi vì tôi đã quen với cái phong cách thứ nhất là tư biện, tức là nói chuyện thuần lý. Thứ hai là phong cách ngôn ngữ rối rắm. Thứ ba là phong cách ngôn ngữ làm dáng. Thì tôi thấy là ba cái nét đó nó có đầy đủ trong bài viết ngắn này của anh Nguyễn Hữu Liêm. Và cái điều nguy hiểm hơn là nó có nhiều suy nghĩ sai lạc. mà tôi cần phải dành chút giây phút để tôi phân tích như thế này. Thứ nhất là khi mà anh Nguyễn Hữu Liêm mà đề cập đến cái chuyện là thầy Tuệ Sĩ không có phải là một người có nhiều khuyết điểm cá nhân như là các vị trưởng lão khác, thì tôi cho đây là một nhận định sai lạc, là bởi vì khi mà nói đến khuyết điểm cá nhân có nghĩa là có người có khuyết điểm và có người không có, thì ở đây chỉ là một cái sự nhận xét rất là vu vơ và không có chứng cứ. Nếu mà có thể ôn lại cái lịch sử truyền thông của hải ngoại trong mấy chục năm qua đó, thì cũng có rất nhiều tranh cãi xung quanh một số khá nhiều nhân vật tu sĩ Phật giáo, Công giáo và Hòa Hảo vân vân. Thế nhưng mà toàn là những cái nhận định có tính cách chủ quan và vô bằng. Thế còn đối với các vị chân tu Phật giáo đó, thì tôi nhận thấy có một cái điểm chung của tất cả các vị, đó là đứng trước những cái lời vu cáo mà vô bằng, những cái lời có tính cách thị phi đó, thì các thầy chỉ dạy nhau và dặn đệ tử là chúng ta phải giữ im lặng, giữ cái tâm cho an. Cái sự im lặng của con nhà Phật là cái sự im lặng rất là hùng dũng, rất là vĩ đại. Và cái sự im lặng đó, đó nó sẽ đáp trả một cách rất là tích cực đối với những cái lời thị phi trong xã hội lâu nay. Thế thì anh Nguyễn Hữu Liêm đã bê lại những cái điều tiếng thị phi mà đối với người Phật tử hay là những vị chân tu Phật giáo, thì nó chỉ như những bụi vướng ở bên ngoài, chứ nó không đi vào căn cốt của con người Phật tử. Thì thành ra điều đó chứng tỏ là anh Liêm chả hiểu gì về đạo Phật cả. Điều thứ hai nữa là anh Liêm không hiểu cái vị trí của thầy Tuệ Sĩ. Thầy Tuệ Sĩ không phải là một thần tượng mà người ta bị mê hoặc. Thầy Tuệ Sĩ là một người rất là gần gũi đời thường. Có đọc bài của thầy, có nghe thầy giảng, có nghe thầy nói chuyện, mình mới hiểu rằng là đây là một người đầu đội trời chân đạp đất, nhìn rất là gần gũi với cuộc sống nhân gian, nhưng mà giúp cho Phật tử, cho tăng sinh trẻ nâng cái tầm suy nghĩ của mình lên cái phần thanh khiết của đạo. Thì cái đấy là con người hoàn toàn gần gũi với chúng ta. Cho nên nói cái sự qua đời của thầy là một cái huyền thoại, thì nó là một cái sự phóng đại và không tưởng, nó không có đúng với thực tế. Đấy là chưa kể khi anh Liêm nói đến cái chuyện mà người ta phải tạo huyền thoại về cái sự viên tịch của thầy Tuệ Sĩ để che lấp cái sự bất lực, cái sự ưu uất của quần chúng, của Phật tử đối với hiện trạng lâu nay, thì đấy lại là một cái sự sắc sược rất là cần phải phủ chính. Bởi vì tôi nghĩ như thế này, mặc dù nhà nước Việt Nam trong mấy thập kỷ qua đã có những cái hoạt động rất là năng nổ để tạo ra những cái hình ảnh hào nhoáng, xa hoa, lộng lẫy về tôn giáo, và họ gọi với một cái mỹ từ là sinh hoạt văn hóa tâm linh. Thế nhưng mà điều đó không có làm mờ đi cái sức sống của đạo Phật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay là những Phật tử tích cực đều vẫn nhìn ra cái dòng sống của đạo Phật trong lòng dân tộc. Họ vẫn gìn giữ cái truyền thống đạo Pháp trong cái hoàn cảnh rất nghiệt ngã. Cho nên cái sự im lặng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong thời gian này, hay là cái sự im lặng của đa số thầm lặng Phật tử ở trong nước, không có nghĩa là họ bất lực, không có nghĩa là họ ưu uất, không có nghĩa là họ chịu đầy đọa trong một cái hoàn cảnh bị áp bức, không phải đâu. Đấy chẳng qua là một cái sự nín thở qua chuông, đấy chẳng qua chỉ là một cái sự gìn giữ cái sức mạnh của đạo pháp và của dân tộc trong một cái hoàn cảnh nghiệt ngã. Tôi rất nhớ đến cái hoàn cảnh của thầy Lê Mạnh Thát, của thầy Chí Siêu. Thầy Lê Mạnh Thát là một người vẫn hoạt động rất tích cực ở trong cái sinh hoạt đạo pháp, và trong cái công trình riêng của thầy Chí Siêu đó, tức là thầy Lê Mạnh Thát, thì có những cái đóng góp rất là tích cực mà chỉ có những người có một cái niềm tin sắt đá vào một cái sức mạnh của đạo pháp và của dân tộc mới có thể có những cái nghị lực phi thường để làm việc như vậy. Cho nên nếu mà nói cái trường hợp thầy Mạnh Thát khác hẳn với trường hợp của thầy Chí Siêu, thì tôi cho là đó cũng là do anh Liêm không hiểu gì về đạo Phật, cho nên có những cái nhận định rất sai lạc. Tóm lại thì bài viết của anh Liêm có một cái tác hại rất là lớn đối với cá nhân anh, và nó có một cái tác hại rất là lớn đối với một cái sự sai lầm mà anh đã đặt lên bài viết khi mà anh nhận định về đạo Phật qua sự viên tịch của thầy Tuệ Sĩ. Xin hết.
Và không biết là nhà báo Song Chi có bổ sung gì thêm không?
Vâng, tôi chỉ xin được bổ sung ngắn gọn thôi. Tức là trước hết là phải nói là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ á, ngoài cái chuyện là trí tuệ, kiến thức, phẩm hạnh, đạo đức, tất cả mọi mặt của Ngài, thì cũng cần phải thấy một cái điều như thế này, là thầy Thích Tuệ Sĩ là không chủ ý muốn làm chính trị. Như chính những cái lời kể của những cái người mà đệ tử thân cận, là thầy thậm chí là cảm thấy không thoải mái khi mà người ta nhắc nhiều quá đến cái giai đoạn mà khó khăn tù đày, những cái lời nói bất khuất của thầy trước cường quyền. Và thầy thậm chí cũng không muốn thực sự là muốn đứng ra nhận lãnh cái công việc mà lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất khi mà Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ qua đời. Cái công việc mà thầy thực sự muốn, như nhiều người nói, là muốn chuyên tâm thực hiện cả đời vào cái chuyện nghiên cứu, dịch thuật và giảng dạy. Bởi vì theo cái quan điểm của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, đó là muốn cho Phật giáo Việt Nam tồn tại và phát triển dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì cái việc mà hoằng dương chánh pháp và truyền thừa cho cái thế hệ tương lai là cái điều quan trọng nhất. Cho nên là cái cuộc đời đó tự nó không hề và không cần là huyền thoại. Cái tài năng, trí tuệ, đạo đức cho đến những khổ nạn đã trải qua là thật, cho nên nó hoàn toàn xa lạ với hai cái chữ huyền thoại. Cho nên mà chúng ta thấy là ngay cả như nhà sư Quốc Doanh đi nữa, báo chí Quốc Doanh đi nữa, cũng không dám nói một lời nào mà không đúng đắn về thầy Tuệ Sĩ. Chứ đừng nói là cái chuyện là phải là mọi người là phải xây dựng cái chết của thầy thành cái huyền thoại, vân vân và vân vân. Trong cái bài viết mà nhà báo Quốc Phương có nhắc tới, thì tôi cũng thấy rất là nhiều cái mà tôi thấy cũng không ổn. Ví dụ như có một cái câu là trí thức Phật giáo miền Nam thăng hoa chủ nghĩa lên tầm mức lãng đạm, lãng mạn, hương thiền như là một phương cách để vươn thoát khỏi vũng lầy hiện hữu. Vũng lầy á, nếu mà nói cái miền Nam là vũng lầy á, thì tôi cho là phải xét lại, là tại vì chúng ta đừng quên rằng là cái dưới cái miền Nam thời kỳ đấy chỉ có 20 năm ngắn ngủi, tự do ngắn ngủi, nhưng mà phải nói là rất là thành công, rực rỡ về cả báo chí, văn học, nghệ thuật, triết học và Phật học. Phải nói là một cái nền Phật học sáng chói, với hàng bao nhiêu những cái tạp chí rồi những cái tờ báo mà nghiên cứu về Phật học, rồi thì là bao nhiêu cái sự tham gia của tất, phải nói là chính cái triết lý Phật giáo lúc bây giờ, cái tầm tư tưởng nó đã lôi cuốn biết bao nhiêu những trí thức, những cái nhân vật tên tuổi tham gia vào những cái công việc mà viết lách rồi bày tỏ ý kiến, rồi có cả cái viện đại học và tư thục Phật giáo đầu tiên là viện đại học Vạn Hạnh, với cả một cái thư viện mà phải nói là đồ sộ lúc bây giờ. Thì nếu không có cái môi trường tự do ấy, thì sẽ phải nói thẳng ra là sẽ không có được rất nhiều những thì sẽ không có cái sự phát triển mà gọi là sáng chói của Phật học, và cũng sẽ không có được những cái nhân vật mà đại đức cao tăng, rồi những cư sĩ Phật giáo, những nhà triết học, mà trong đó Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ là một ví dụ. Cho nên là nếu mà gọi là vũng lầy thì chúng ta cũng phải nên xem lại, ví dụ như thế. Và còn rất nhiều điều về cái bài viết đó, nhưng mà tôi nghĩ là tôi nên nhường lời cho anh Trần Trung Đạo vì vì thời gian có hạn. Dạ.
Rồi, xin mời ông Trần Trung Đạo.
Tôi chỉ nghe Quốc Phương kể về bài viết chứ tôi không đọc hết cái bài viết. Sáng nay thì tôi mới thấy cái bài viết hiện ở trên một em nào đó test gửi cho tôi qua Facebook. Tôi lướt qua và hỏi tôi có ý kiến gì không, thì tôi nói là giữa chúng ta tôi không có ý kiến gì bài viết đó, và tôi không có ý kiến gì với tác giả đó. Cái điều mà tôi muốn thưa là tôi thưa với quý vị mà đang nghe cái chương trình này hơn là được phản biện cho tác giả, vì tôi nghĩ là tác giả không xứng đáng để tôi có thể nói là đối thoại với tác giả hay là phản biện với tác giả. Bởi vì ít ra nếu mà anh học hết một cái trường đại học và anh đã có thể nghiên cứu tương đối đầy đủ, không cần thiết phải nhiều, chỉ căn bản không, thì anh đã biết là Phật giáo không có hai cái, anh không dùng hai cái chữ chấm dứt ở trong bài viết đó. Bởi vì dòng sống của Phật giáo nó gắn liền với dân tộc mình hình như là cả một cái chiều dài lịch sử. Và trong suốt một thời gian dài như vậy, từ thế kỷ thứ 1, thứ 2 cho đến bây giờ đã trải qua biết bao nhiêu chặng đường và rất là gian nan. Không phải lúc nào chỉ có một thời kỳ 50 năm của thời kỳ Lý Trần thôi, chứ còn hầu hết đều rất là gian nan. Chúng ta, Phật giáo Việt Nam đã sống 300 năm với thời Nho giáo, 100 năm với thời Tây thuộc, và trải qua một cuộc nội chiến dài, và 48 năm với thời Cộng sản. Nhưng mà quý vị cũng thấy đó, Phật giáo vẫn gọi là Phật giáo. Sáng nay tôi có viết một bài tương đối ngắn, như là tôi nói là mùa xuân chim vẫn hót, thì mùa xuân tới thì chim sẽ hót. Tức là mùa đông rất lạnh, nhưng mà khi mà mùa xuân đến thì chim vẫn hót. Phật giáo cũng là vậy thôi. Phật giáo đã trải qua một chặng đường rất là gian nan, nhưng nếu gọi là Phật giáo mà Việt Nam mà chấm dứt thì đó là cái nhìn hết sức là thiển cận và chủ quan. Trong chính trị học nó có một cái lý luận cho rằng khai thác nỗi đau của người khác là politics of despair, tức là khi anh thấy một người khác bị khổ đau thì thay vì anh xoa dịu cái khổ đau đó, anh làm cho người ta đau khổ hơn để anh thấy cho họ, người ta thấy rằng con đường duy nhất là anh hãy về với tôi, và con đường mà người mà có thể cứu được anh chính là tôi chứ không phải là con người kia, vì người kia đã đi rồi. Bóng dáng mà anh theo đuổi chỉ là ảo tưởng, chỉ là huyền thoại, tất cả sẽ qua đi hết, cái còn lại đây là chúng tôi. Cái quan điểm đó đã được Stalin áp dụng sau 1924, sau khi ông nắm quyền. Ông nói Liên Xô ngày hôm nay chỉ có đảng Cộng sản thôi. Tôi không nghĩ là ông Nguyễn Hư Linh có thể đọc sâu đến mức độ như vậy để viết một bài thay thế cho đảng Cộng sản hay là nhân danh cái quan điểm tuyên truyền của đảng Cộng sản. Nhưng mà chỉ vì ông ta không hiểu. Phật giáo vẫn tồn tại trong quá khứ, Phật giáo tồn tại trong hôm nay, và Phật giáo sẽ tồn tại trong tương lai. Hòa thượng Tề Sĩ là một nhân vật xuất chúng đặc biệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là sau Hòa thượng Tề Sĩ sẽ không có một Hòa thượng Tề Sĩ nào khác. Đức Phật nhập diệt 500 năm sau thì có Ngài Long Thọ, rồi sau đó thì lại có Bồ Đề Lạt Ma mang ánh sáng của thiền học qua Trung Quốc và qua nhiều nơi. Những con thuyền của Đức Phật đã chuyển đi từ thế hệ này của thế hệ khác, để chuyển chở tất cả các tư tưởng của Ngài đến Việt Nam cho đến ngày hôm nay chúng ta có. Thì do đó Phật giáo không có thể vì một cái quan điểm của một người như là ông Nguyễn Hữu Liêm mà có thể nói là Phật giáo sẽ chấm dứt, Phật giáo sẽ không còn tồn tại nữa. Phật giáo vẫn còn đó. Tất cả đừng bao giờ lấy cái cuộc đời ngắn ngủi của mình mà đo cái chiều dài của lịch sử. Lịch sử của ngàn năm, chúng ta sống nhiều lắm là 100 năm thôi. Mà trong 900 năm còn lại sẽ bao nhiêu nhân vật khác sẽ xuất hiện trong lịch sử. Thì chúng ta không sống những ngày đen tối như thế này, nhưng mà không, điều đó không nghĩa là chúng ta đen tối mãi mãi. Đừng cái quan điểm mà tôi không dám chụp mũ người này hay chụp mũ người nọ, nhưng mà cái quan điểm đó là có quan điểm có lợi cho cái thế lực đang lãnh đạo, đang cai trị đất nước mình. Để rồi các anh không có con đường nào khác đi, các anh về với giáo hội quốc dân đi, các anh về với chùa này, để anh về với chùa nọ đi. Anh đừng đeo đuổi cái gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nữa, nó over rồi, nó xong rồi. Đó là quan điểm mà chính nhà cầm quyền Việt Nam đang mong muốn. Nhưng quý vị thấy là 975 rồi sau đó, đến khi mà ông Ngài Hòa Thượng Quảng Độ viên tịch, chúng ta tưởng xong rồi, không còn ai nữa. Nhưng mà Hòa Thượng Tề Sĩ lên, ánh sáng lại mở ra cuối đường hầm. Ngày nay, Ngài Thượng Thị Sĩ viên tịch, chúng ta tưởng là ánh sáng đã tắt đi rồi, không còn nữa. Không phải đâu. Rồi ngày mai đây nhiều thế hệ khác, nhiều tăng sĩ khác sẽ xuất hiện. Có thể chúng ta không biết họ là ai. Trước Hòa Thượng Thị Sĩ, chúng ta đâu có biết Hòa Thượng Thị Sĩ thế này đâu. Nhưng mà ngày hôm nay có Hòa Thượng Thị Sĩ, nhưng mà rồi trong tương lai sẽ có nhiều Hòa Thượng Thị Sĩ khác. Dòng sống của văn hóa Việt Nam vẫn tiếp tục chảy, dòng sống của Phật giáo Việt Nam vẫn tiếp trôi. Và tôi hy vọng rằng tất cả những quan điểm nào nhằm đánh phá Phật giáo trong giai đoạn này chỉ làm đó là cái quan điểm khai thác sự khổ đau của người khác, không có lợi gì cả. Và tôi mong rằng quý vị có, nếu có đọc cái bài viết đó, quý vị hãy xem rằng đó là những lời rất là ai điếu cho bản thân họ, chứ không phải ai điếu cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thắng nhất đâu. Và cảm ơn quý vị.
Và quý vị đang theo dõi cuộc bàn tròn chuyên đề thứ 3 của VOA tiếng Việt được phát trực tuyến trên kênh Facebook và YouTube của chúng tôi. Quý vị đừng quên vào trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, luật pháp, du học, vân vân, sức khỏe được cập nhật liên tục. Cũng như mời quý vị ghé thăm vô các trang của chúng tôi như là các trang trên Facebook, YouTube, Instagram để theo dõi các cái tin tức, các bài vở khác. Trở lại với chương trình, thưa các quý vị khách mời, thì sau khi mà Hòa Thượng Tuệ Sĩ viên tịch, thì theo quý vị, cái tương lai của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất và vốn được thành lập trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì nó sẽ ra sao? Không biết là quý vị nào muốn mở lời tiếp theo, chúng tôi xin mời sự chủ động của quý vị. Vâng, xin mời ông Đoàn Trung Kiên.
Có ý kiến trước trong khi chờ cô Song Chi và anh Trần Trung Đạo. Tôi nghĩ rằng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời năm 1964 đó là kết quả, nó là sự viên thành của cả một cái tiến trình rất lâu dài, thế kỷ, gần thế kỷ, của cái sự chấn hưng Phật giáo, của sự canh tân, của cái sự hiện đại hóa đạo Phật, để đi đến một cái sự ý thức rất là sáng tỏ về vị trí của đạo Phật trong lòng dân tộc. Và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã đảm nhận cái vai trò cùng với triệu Phật tử để đi cùng với đất nước trên cái con đường đi về tương lai. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sau năm 1963 đó, sau cái cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã đề ra một số những cái phương hướng rất lớn cho đất nước. Cái phương hướng đầu tiên năm 1964 là phương hướng dân chủ, tự do. Chúng ta nhớ là cái cuộc đấu tranh chống hiến chương Vũng Tàu do Trung tướng Nguyễn Khánh chủ động đó, đã dẫn đến cái đòi hỏi của sinh viên và Phật tử và quần chúng miền Nam về một cái đòi hỏi thúc bách sau khi chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm tan vỡ. Thì đó là gì? Đó là một chính quyền dân chủ thực sự, có tôn trọng tự do thực sự cho nhân dân. Đó là sự ra đời của Báo Lập Trường ở Huế. Đó là sự ra đời của Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc ở Huế. Người ta đã xuyên tạc rằng là Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc ở Huế và Báo Lập Trường là thiên cộng chẳng hạn. Đó là một cái luận điệu rất là sai. Bởi vì tôi ở Đà Nẵng năm 1964, tôi theo dõi Báo Lập Trường, tôi theo dõi sự đấu tranh của Tổng hội Sinh viên Phật tử, tôi theo dõi sinh hoạt của quần chúng ở Đà Nẵng và Huế và Sài Gòn nữa. Báo chí Sài Gòn lúc bây giờ rất là phong phú. Thì tôi thấy rằng là cái mục tiêu xây dựng dân chủ của Phật giáo lúc bây giờ rất rõ ràng, không ai có thể phủ nhận. Và họ xuyên tạc chẳng qua chỉ là bởi vì đó là một mục tiêu rất là tối thượng của cái giai đoạn 64-65. Đến năm 65, 66, 67 thì những hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lại phải mặc thêm một mục tiêu thứ hai, đó là mục tiêu hòa bình, đấu tranh cho hòa bình. Thế thì chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thêm nặng nề hơn, vừa đòi hỏi tự do dân chủ cho miền Nam, vừa tìm cái phương lược để chấm dứt đau thương vì chiến tranh và xây dựng hòa bình. Cho nên mới có cái nỗ lực mà Thầy Nhất Hạnh đã đưa đoàn đi dự Đại hội Phật giáo Thế giới và sau đó là đi khắp thế giới để vận động hòa bình. Cái chủ trương hòa bình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một chủ trương rất lớn. Thế thì đó là những cái lý tưởng rất cao đẹp và to lớn mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã tự nguyện gánh vác cùng với cộng đồng dân tộc lúc bấy giờ. Thế thì đấy là một cái trọng trách rất nặng nề. Sau năm 1975, sau năm 1967, với cái chính quyền dân chủ mà rất là nhiều màu sắc quân phiệt của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì phong trào đấu tranh vận động hòa bình và dân chủ cho Việt Nam mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị ngưng trệ, đã bị đàn áp rất là khéo léo. Và đến năm 1975 thì chúng ta đã biết, chúng ta thấy hết tất cả đó. Chính quyền Cộng sản đã muốn loại trừ cái sự có mặt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vì những lý tưởng rất to lớn mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất muốn cùng với dân tộc đeo đuổi về đường dài. Thế thì đây là một cái việc về mặt quản lý xã hội thì họ có lý là họ muốn đoàn ngũ hóa quần chúng. Nhưng mà về mặt chính trị, tôi nghĩ là cái mục tiêu rất tối hậu của nhà nước Cộng sản Việt Nam là muốn thủ tiêu cái lý tưởng cao đẹp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bây giờ chúng ta đang ở cái thời điểm 48 năm sau ngày chính quyền Cộng sản thống nhất đất nước và kiểm soát toàn bộ đất nước. Thế thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đang ở đâu? Nhưng tôi nghĩ là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đang hòa cùng với máu và thịt của nhân dân, đang cùng với cộng đồng dân tộc, cùng nín thở, cùng chịu đựng những sự áp chế rất rõ ràng, rất là lộ liễu. Nhưng mà cái sức sống đó được gìn giữ và với những mầm non mới của thế hệ Phật tử hiện nay đó, thì tôi thấy là không đúng như là tiên đoán của anh Nguyễn Hữu Liêm. Cái hạt giống tiếp hiện đã gieo rất là sâu rộng ở trong quần chúng Phật tử Việt Nam. Thì cái tinh thần tiếp hiện của Phật giáo, tinh thần đại thừa của Phật giáo Việt Nam sẽ còn đó. Mặc dù hiện nay nó không có được cái điều kiện để mà thể hiện một cách công khai, nhưng mà cái sức sống của Phật giáo đại thừa, mà cụ thể là cái sức sống của dòng tiếp hiện của Phật giáo, sẽ tiếp nối cái ngọn đuốc cách mạng, cái ngọn đuốc lý tưởng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã để lại từ năm 1964.
Dạ, xin mời nhà báo Song Chi.
Dạ vâng, tôi thấy như thế này, cái nỗi lo thì đúng là có thật. Tại vì tôi sống ở Việt Nam 30 mấy năm trước khi rời nước ra đi. Và tôi đã nói chuyện và phỏng vấn rất nhiều vị của các cái tôn giáo khác nhau. Từ Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho tới Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, Công giáo. Thì phải nói rõ ràng một cái điều như vậy là cái sự đàn áp tôn giáo là một cái chính sách xuyên suốt của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nó khác với lại cái chuyện là dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây á, thì là nó cũng là một cái nền dân chủ non trẻ, có nhiều khuyết điểm. Và cũng chưa gọi là hoàn hảo, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh chiến tranh. Nhưng mà dù gì đi nữa thì đó là cái mô hình mà hành pháp, lập pháp, tư pháp, tam quyền phân lập. Dù gì đi nữa thì Phật giáo là có báo chí tư nhân, rồi có chương trình phát thanh hàng tuần, từ trung ương đến địa phương, rồi có rất nhiều những cái tập san báo chí để mà sôi nổi tranh cãi. Thậm chí trong cái trường viện Đại học Vạn Hạnh lúc bây giờ là người ta có thể tranh cãi về cả cái chuyện là có những người ủng hộ Cộng sản, có những người ủng hộ Marxist cũng vẫn tự do mà lên tiếng nói của mình như thường. Rồi người ta có những cái, ví dụ như rất nhiều những cái hoạt động dân sự, có những cái trường Bồ Đề, Tư Thục, rồi Cô Ký Nhi Viện, rồi trường học, bệnh viện, nhà thương miễn phí, vân vân. Thì tất cả những cái hoạt động mà báo chí tự do đó và tất cả những cái hoạt động dân sự đó thì hoàn toàn kết thúc kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Thì kể từ sau đó thì Phật giáo là hoàn toàn, cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tức là hoàn toàn bị đặt ra ngoài lề, bị đàn áp, bị đặt ra ngoài lề. Và phải nói rằng là trong cái chuyện mà đàn áp của nhà nước Việt Nam á, thì nó có rất nhiều cái thủ đoạn khác nhau. Nó phải nói là nó vô vàn cái thủ đoạn. Rồi thì là nào là một mặt thì đàn áp, phân hóa, cô lập, nhưng mà bên cạnh đó thì mua chuộc, thì lôi kéo tất cả các thứ. Và hệ quả của nó là như thế nào? Đã không có tự do tôn giáo. Tôn giáo chỉ là công cụ của chế độ. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ mở những cái trường để mà đào tạo cán bộ và tu sĩ phải học theo cái đường lối gọi là chính trị duy vật Mác Lê của Đảng, trong khi không được những cái người mà tu sĩ mà chân chính thì không được hoằng dương chánh pháp. Cho nên phải nói là cái Phật giáo nó không còn được nâng lên cái tầm có cơ hội để mà được đào sâu về cái mặt triết học tư tưởng, mà nó lại hạ xuống thành cái thành mê tín dị đoan. Đấy, ví dụ như chúng ta thấy, và bây giờ thì chùa chiền rất là nhiều. Nếu nhìn trên bề mặt thì phải nói là chùa rất là nhiều, có những cái chùa mà phải nói là to, to rất là to, là trên những cái địa điểm mà phải hoành tráng, mà có những cái địa điểm rất là đẹp. Mà khi mà xây dựng như vậy thì cần cái quỹ rất là lớn, kể cả săn bằng núi, săn rừng bạc núi. Rồi người dân đi chùa thì đông như trẻ hội, nhưng mà Phật Pháp thì suy tàn, đủ thứ trò mê tín dị đoan. Thậm chí phải nói là kinh doanh chùa là một cái nghề mà gọi là ăn nên làm ra. Ví dụ như vậy, mà các bậc chân tu thì vô cùng hiếm. Thì khi chúng ta nhìn như vậy, chúng ta thực sự là lo ngại. Trên cái bề mặt thì thấy, bởi vì những người mà tu hành giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là bị gạt ra ngoài lề. Thành ra cho nên là cái cơ hội để người ta biết đến nhiều thì không có. Bên cạnh đó thì cái giáo hội Phật giáo Việt Nam á, thì họ lại dùng chính những cái gọi là những cái ngôn từ mà giáo lý của Phật giáo, nhưng mà nó lại không truyền bá cái phần tích cực, mà nó lại chỉ toàn những cái phần tiêu cực, ví dụ như là nhẫn nhục và an phận, rồi cầu an, rồi đừng có tham gia vào chính trị, vân vân và vân vân, rồi tất cả là cứ tha thứ như vậy, thì nó thật sự là có hại. Phật tử ngày nay thì thích đa phần là thích là cầu an này, rồi thì mê tín dị đoan, rồi thì những cái chuyện như vậy, thì nó đáng là lo ngại. Thực sự là đáng lo ngại. Tôi cũng tin rằng là đạo Phật thì vẫn tồn tại trong cái lịch sử dài hàng ngàn năm, trải qua rất nhiều những cái pháp nạn, trải qua rất nhiều những cái thời kỳ khó khăn. Nhưng mà một mặt khác thì tôi cũng có những cái sự lo ngại là như vậy. Khi tôi nói chuyện với rất nhiều những vị lãnh đạo của các tôn giáo khác nhau, may mắn thay là ví dụ như so với lại giáo hội Phật giáo Hòa Hảo chẳng hạn, thì cái nỗi lo là còn nằm ở cả cái thế hệ kế thừa. Cái nỗi lo từ cái chuyện là dịch sách, viết sách nữa. Thì may mắn thay là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là cái chuyện mà lực lượng kế thừa hay chuyện dịch sách, kinh sách thì vẫn đều đặn. Nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc lại là cái niềm lo âu là có thật. Và khi nào chưa có tự do thì sẽ rất là khó khăn cho tôn giáo nói chung và cho Phật giáo nói riêng.
Vâng, đến với ông Trần Trung Đạo. Thưa ông, thì tiếp tục cái câu hỏi đó trước khi chúng ta chuyển vào phần cuối cùng của chương trình, câu hỏi cuối cùng của chương trình đó. Thì sau khi mà Hòa Thượng Tự Sĩ qua đời đó, thì bây giờ thì không biết là cái chẳng hạn như về mặt nhân sự, lãnh đạo đó, tổ chức lãnh đạo, rồi thì cái đường hướng đi lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà vẫn được thành lập trước 30 tháng 4 năm 75 ở miền Nam Việt Nam ấy, thì nó sẽ ra làm sao theo những gì mà ông biết được, hoặc là nếu trong trường hợp là bao giờ thì công chúng có thể được biết được một cách công khai, thưa ông?
Trước hết là tôi có thể không dám trả lời những gì mà tôi biết thì có lẽ nhiều hơn quý vị một chút, nhưng mà cũng không đủ để mà có thể công bố cho mọi người cùng biết, bởi vì đó là cái tin vui chứ không phải là tin buồn. Bởi vì sau cái khó khăn này, sau những ngày tang lễ này, chúng ta sẽ đón nhận một cái niềm vui, sẽ có một cái cơ cấu chẳng hạn như vậy. Nhưng mà hiện nay thì tôi không biết nhiều hơn quý vị bao nhiêu đâu. Điều mà tôi muốn thưa là chắc chắn, có một điều mà tôi biết là chắc chắn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sẽ tồn tại. Nếu quý vị theo dõi cái dòng lịch sử trong vòng 100 năm vừa qua, chúng ta lấy cái mốc thời điểm 1920 để làm mốc bắt đầu cho phong trào chấn hương Phật giáo. Và phong trào chấn hương Phật giáo bắt đầu vào cuối thập niên 1920 và cho đến ngày hôm nay vẫn còn là chấn hương Phật giáo. Nếu quý vị thấy là nhiều lúc chúng ta nghe một vài tin thời sự, chẳng hạn như biến cố 1963 là hình thành nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thật đó chỉ là cái thời điểm mà để chúng ta bàn về vấn đề thời sự. Thật ra Phật giáo đã ra đời, Tổng hội Phật giáo có mặt từ 1951. Bản đạo ca Phật giáo Việt Nam là xuất hiện trong thời gian đó. Nhiều lúc quý vị nghe Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ đây, quý vị tưởng đó là bản 1964, không phải. Bản Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay là bắt đầu từ 10 năm trước đó, mười mấy năm trước đó. Mà ngay giả trước, mười mấy năm trước đó cũng đã có các hội Phật giáo ở miền Bắc rồi, ở Trung Việt rồi, ở Nam Việt rồi. Do đó cái tiến trình mà dẫn đến sự thống nhất Phật giáo là một tiến trình hết sức là tự nhiên, không cần phải một biến cố nào cả, không cần phải một chính biến nào cả, không cần một cuộc cách mạng nào cả. Phật giáo vẫn tiến hành từng bước, bởi vì trong thời điểm đó, cái khuynh hướng tân tân hóa Phật giáo đã diễn ra tại Sri Lanka, diễn ra từ Ấn Độ, sự phục hưng của Phật giáo từ việc mất Ấn Độ, diễn ra tại Anh và diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Cái trục văn hóa cũng giống như là trục thay đổi của một nền văn hóa, luôn luôn nó chuyển động, chứ không phải đứng im tại một chỗ và cứng nhắc như chúng ta có thể nghĩ. Thì Phật giáo Việt Nam cũng vậy, từ 1920 qua 1930, phong trào bắt đầu chuyển dần tên các hội Phật giáo thành lập. 1951 để đời hội đầu tiên để thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam và tại Huế, tại chùa Từ Đàm Huế. Và từ đó bước tới bước thứ hai, các ngài trong các tổ cũng đã bàn đến chuyện thống nhất rồi, chứ các ngài các tổ không bàn, phải đợi 1964 mới làm thống nhất. Do đó thật thống nhất Phật giáo là một cái tiến trình rất là tự nhiên. Và nếu chúng ta nhìn mỗi lần chúng ta bàn thực sự, chúng ta thường bắt cái điểm này bỏ vào cái điểm kia. Thật sự nếu không có những cái biến cố chính trị, Phật giáo Việt Nam vẫn thống nhất và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn ra đời. Có thể dưới một hình thức khác, có thể dưới một cơ cấu khác, dưới một cái dạng khác. Thì ngày hôm nay cũng vậy. Trong tương lai, một bất cứ một từ hình thái nào muốn tồn tại phải đi cùng với cái đà của thế giới, cùng đi với cái đà của văn minh nhân loại. Nếu anh cứ giữ một cơ cấu anh có từ 100 năm để anh áp dụng cái thời đại chuyển hóa không ngừng của thế kỷ ngày hôm nay, cái cơ cấu không còn áp dụng được nữa. Thì trong tương lai, quý vị Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng có thể khác để phù hợp với cái đà tiến hóa của nhân loại ngày hôm nay. Thế giới ngày hôm nay là một thế giới mở. Hòa Thượng Trụ Trì nói rất nhiều lần về cái thế giới mở đó. Ngài nói là cái mà hội đồng mà phiên dịch Tam Tạng Kinh Điển không nhất thiết phải là ngồi chung một bàn giống như thời của tôi ngày xưa. Mà bây giờ một người có thể ở miền bên Đức như Hòa Thượng Như Điển và các đệ tử của Ngài, từ các bên Mỹ, rồi bên Việt Nam, bên tất cả, chúng ta cùng làm việc với nhau trong một thế giới mở như vậy, thì tất cả sự hợp tác và tác dụng nó sẽ rất là lớn. Thì bất cứ một cơ cấu nào cũng vậy, kể cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong tương lai, có thể sẽ phải áp dụng một số hình thức mà cái sự chuyển hóa của xã hội đang diễn ra. Còn cơ cấu thật sự thế nào, thú thiệt là tôi không biết hơn quý vị nhiều đâu. Nếu biết thì tôi san sẻ liền. Nhưng mà tôi không biết hơn đâu. Nhưng mà điều đó mà tôi muốn thưa là, thứ nhất, Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn tồn tại và sẽ tồn tại và sẽ lớn mạnh và sẽ đi cùng với đất nước mình, vì Phật giáo Việt Nam, vì dân tộc Việt Nam. Anh không thể phân biệt được sự khác nhau giữa Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Một câu nói của chúng ta nói ra, một bài thơ chúng ta viết ra, một câu ca dao của mẹ đều mang cái tinh thần Phật giáo trong đó. Nhưng mà nếu mà muốn tồn tại thì đi với cái đà tiến hóa của nhân loại, thì chắc chắn là tôi tin rằng Phật giáo Việt Nam sẽ đi cái hướng đó.
Vâng, thế bây giờ thì trước khi tiến tới cái câu hỏi cuối cùng và vào phần kết của chương trình bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay đó, thì chúng tôi xin chia sẻ thật là nhanh một vài cái ý kiến bình luận của quý vị khán thính giả theo dõi chương trình có gửi về cho chương trình ở đây. Vì cái thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi chỉ xin chọn một vài ý, rồi sau đó thì đặt câu hỏi cuối cùng cho các vị khách tham gia chương trình. Ở đây thì có quý vị Hoài Ân Nguyễn hay là Nguyễn Hoài Ân nói rằng là các vị khách ở đây nhận xét là các vị khách phát biểu rất hay, rất thiết thực, cảm ơn tất cả các vị khách hôm nay, trong đó có cô Song Chi đó. Rồi thì vị khách nữa tên là Tạ Tuấn nói rằng là các vị khách nói rất hay trong hoàn cảnh bị bóp chẹt, nhưng với các bậc chân tu như là thầy Tuệ Sĩ và các tín hữu Phật tử giáo hội Việt Nam thống nhất thì vẫn tồn tại. Có lẽ nó như mầm sống có thể vươn lên theo cách khác. Một cái bình luận nữa nói rằng là chúng tôi ở đây, quý vị nói rằng là chúng tôi muốn có thêm nhiều những cái buổi tọa đàm về thầy Tuệ Sĩ và về giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vân vân. Đó thì chúng tôi xin cảm ơn các ý kiến vừa rồi. Và nay thì tới cái câu hỏi cuối cùng của chương trình, và rất là mong các quý vị có thể trình bày một cách ngắn gọn để chúng ta có thể khép lại chương trình. Vâng, đó là thưa các vị khách, thì cái sự kiện mà Hòa Thượng Tuệ Sĩ Vinh Tịch ấy, nhìn lại đấy, cái thân thế rồi thì sự nghiệp, người di sản của cố Hòa Thượng, thì theo quý vị đâu là cái di sản lớn nhất, đáng nói nhất, có ảnh hưởng sâu sắc nhất ấy, của Hòa Thượng đối với cái con đường tiếp tới đây, đi tiến tới đây của Phật giáo ở Việt Nam cũng như đối với tương lai của đất nước? Chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiên trước.
Thầy Tuệ Sĩ đã có những cái cống hiến rất lớn về mặt văn hóa Phật giáo, đã có những cống hiến rất lớn về những cái công trình biên thuật về kinh luận của Phật giáo. Và thầy Tuệ Sĩ cũng là một hình ảnh của văn hóa văn nghệ Việt Nam trong cái cao trào văn hóa Phật giáo của những năm 60-70 tại miền Nam. Gia tài mà thầy Tuệ Sĩ để lại đó là một cái sự tổng hợp nhiều mặt, vừa có màu sắc văn hóa Phật giáo hiện đại, vừa có màu sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam ở cụ thể là cuối những năm cuối thế kỷ 20. Khi thầy Tuệ Sĩ ra đi đó, thì cái gia sản văn hóa 20 năm miền Nam nó có phản phất ở trong cái gia tài thầy để lại. Và cái phong trào tìm hiểu canh tân đạo Phật vào những năm cuối thế kỷ 20 ở miền Nam cũng được phản chiếu rất rõ trong cái hoạt động của thầy. Từ cái lúc là quản thủ thư viện của Đạo Phản Hạnh cho đến khi thầy hoạt động đơn độc với cái khoảng thời gian còn lại của mình, thì thầy vẫn đi tròn cái con đường là văn học, văn nghệ, văn hóa Phật giáo. Thế thì đó là cái gia sản của cá nhân thầy. Nhưng mà cái cá nhân thầy cũng là một hình ảnh của cả một cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam của thế kỷ 20. Thì những gì thầy để lại sẽ được công chúng trân trọng, và từ đó cũng sẽ có những người sẽ tiếp nối cái công trình mà thầy Tuệ Sĩ đã cống hiến, cũng như là người trẻ tuổi của Việt Nam hiện nay vẫn tiếp tục tìm hiểu, tìm biết và học hỏi để mà kế thừa những gia tài mà những vị chân tu của Việt Nam đã để lại cho mình suốt cái quá trình các thầy, các sư cô đã hoạt động để mà hiện đại hóa đạo Phật, để đưa cái đạo Phật vào với thời hiện đại của Việt Nam và thế giới. Thì đấy là cái con đường mà Phật giáo Việt Nam sẽ đi tới, không thể nào khác. Cho nên người ta có thể băn khoăn về những cái tiêu cực mà Phật giáo Việt Nam hiện nay đang phải trải qua. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn có một cái lòng tin là rồi thì sức sống của đạo Phật và sức sống của dân tộc sẽ vẫn còn đó và sẽ trường qua thế kỷ 21 để đi tới.
Xin mời nhà báo Song Chi. Dạ.
Dạ vâng, tức là như là anh Đoàn Xuân Kiên cũng mới nói á, tức là thầy để lại rất là nhiều những cái công trình mà nghiên cứu rồi khảo luận về triết học rồi dịch thuật về Phật giáo, mà đặc biệt là cái công trình cuối đời á, tức là cái 29 cái cuốn kinh luật và luận thuộc Thanh Văn Văn Tạng của cái Đại Tạng Kinh Việt Nam đó, do cả một cái hội đồng phiên dịch như vậy, hội đồng phiên dịch Tam Tạng mà do thực hiện, mà trong đó là thầy là người chủ tịch, là người chủ trì. Thì đó là những cái công trình mà chúng ta thấy. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến những cái di sản mà thầy để lại. Thứ nhất là cái cá nhân tôi nghĩ đó là cái lớn nhất là cái tinh thần vô úy, không sợ hãi, là cái hình ảnh, hình mẫu của một trí thức, một bậc chân tu, một thiền sư đúng nghĩa. Thì khi mà người ta, những người chưa biết về thầy, những người mất lòng tin vào cái tình trạng mà Phật giáo xuống cấp, Phật pháp suy tàn, rồi sư giải thì như là tức là một cái nền Phật giáo mà nó bị vừa bị chính trị hóa mà nó vừa bị thương mại hóa như hiện nay. Thì khi mà mất lòng tin như vậy, người ta nhìn thấy vào cái hình ảnh của thầy Thích Tuệ Sĩ và người ta có cái lòng tin rằng là vẫn có những cái bậc chân tu như vậy, thì là Phật giáo vẫn tồn tại đúng như là anh Đoàn Xuân Kiên vừa mới nói. Vâng.
Đó, xin mời ông Trần Trung Đạo.
Tôi nghĩ là tôi nói thì cũng không khác chi anh Đoàn Xuân Kiên và Song Chi nhiều lắm. Khi mà tôi hôm qua tôi được Phương hỏi tôi về cái di sản đó, thì tôi mới làm một loạt tất cả các điểm mà tôi nghĩ là ông Tuệ Sĩ nổi bật nhất của ngài. Thì chẳng hạn như nó là nhà thơ Tuệ Sĩ thì tôi lấy ra, vì nhà thơ thì ai cũng có thể nhà thơ xuất sắc được, nhưng mà để lại cái di sản thì không phải chỉ thơ thôi. Thì tôi lấy ra một điểm, thì tôi lấy dần dần ra thì còn lại rất có hai điểm mà tôi rất là băn khoăn, tức là con người của Hòa Thượng và tầm nhìn của Hòa Thượng. Cái tầm nhìn của một lãnh đạo Phật giáo và lãnh đạo bất cứ quốc gia hay là lãnh đạo của bất cứ một tổ chức nào, cái quan trọng nhất của thì đó là tầm nhìn. Người thứ hai nữa là con người của ông Tuệ Sĩ là con người của văn hóa. Khi mà Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ viên tịch thì ngài không phải là nghĩ tới Hòa Thượng Thượng Sĩ bởi vì ngài giỏi, không phải đâu. Bởi vì ngài giỏi để lãnh đạo một giáo hội là khác, giỏi là một diện khác mà lãnh đạo giáo hội là khác. Thì khi mà ngài giao lại cho Hòa Thượng Thượng Sĩ, bởi vì Hòa Thượng Thượng Sĩ có một cái tầm nhìn mà chỉ có ngài có thể áp dụng và mang đến cái tầm nhìn đó để áp dụng cho cái xã hội mà gọi là thay đổi không ngừng trong ngày hôm nay. Chính là Hòa Thượng Thượng Sĩ Quảng Độ cũng nhìn lại bản thân của mình và thấy cái chặng đường mình ra đi. Hòa Thượng Thượng Quảng Độ không thể trách mình được, với vì ngày đó ở Thái Bình trong một cái chùa ngôi chùa nhỏ, dĩ nhiên là cái không gian rất hẹp và ngài không thấy được tất cả những gì biến đổi trên thế giới. Nhưng mà với điều kiện của Hòa Thượng Thượng Sĩ, với tư duy, với cái căn cơ mà xuất sắc của ông Thượng Sĩ và cái tầm nhìn của ngài, thì giao lại cho một người có một cái tầm nhìn xa và tương lai của giáo hội và tương lai của đất nước, thì tôi nghĩ là đó là trong ngay trong đáy lòng của ông Quảng Độ, khi mà thấy lại rõ ràng chúng ta cần một lãnh đạo của giáo hội, mà những ngày đó người đó phải vượt qua được cái thời đại của mình. Nếu mà chúng ta không vượt được qua cái bản thân của mình, hay là vượt qua được cái thời đại của mình để hướng dẫn cả giáo hội đến tới một cái cánh cửa mới của thế giới đang mở ra, thì sẽ rất khó khăn cho giáo hội. Mà chính vì vậy mà khi ngài đã giao lại cho Hòa Thượng Thế Sĩ, bởi vì ngài Thế Sĩ có một cái tầm nhìn rất xa. Tôi là một người học trò may mắn được nghe, thỉnh thoảng được nghe, mà trong những lời mà ngài nói, luôn luôn ngài nói là Phật giáo phải áp dụng, phải thích nghi với cái điều kiện của thế giới ngày hôm nay. Phật giáo không thể tồn tại được nếu mà chúng ta đóng khung vào cái mô thức chúng ta đã có 964 cho đến bây giờ. Chúng ta phải thay đổi. Thì ngài rất tiếc là ngài ra đi quá sớm cho những ước vọng chưa thành. Thứ hai nữa là cái vấn đề văn hóa. Con người của Hòa Thượng Thế Sĩ cuối cùng vẫn là con người của văn hóa. Văn hóa theo cái nghĩa rộng, chứ không phải văn hóa theo kiểu văn chương thư phú. Văn hóa đây là kinh điển, một phần của văn hóa. Do kinh điển mà ngài dịch cũng đóng góp vào văn hóa Việt Nam. Và văn hóa Việt Nam là một tổng hợp của tất cả các văn hóa của các cả tôn giáo, trong đó Phật giáo đóng một phần. Thì cái văn hóa đó là cái yếu tố quan trọng nhất mà có ở ngài Thế Sĩ cư mang. Và trong tất cả các thông điệp mà Ngài viết ra, Ngài luôn luôn nhấn mạnh cái điều đó. Và mở ra, nếu chúng ta đóng lại thì chúng ta không thu nhập, không được cái nhà của giáo hội Phật giáo Vương Thấp như căn nhà chung, chứ không phải là căn nhà của những người mà ủng hộ Thầy. Đó là nơi trở về. Bởi vì nếu quý vị nghiên cứu về lịch sử của các nước Đông Âu và Liên Xô cũng vậy, tất cả các giáo hội yêu nước đều tự động ngoại giải tán sau biến cố, sau cuộc cách mạng 1990-1991. Không còn ai nghe nhắc cái ủy ban cứu nước, cái ủy ban Thiên Chúa giáo cứu nước hay ủy ban chính thống giáo cứu nước nữa, mà giáo hội thật sự, giáo hội chính thống của quốc gia đã hình thành. Những giáo hội quốc gia đó không phải lập thành lập sau 1990, mà họ đã tiềm tàng từ nhiều năm trước. Họ không bao giờ mất cả, họ chỉ thức dậy để tiếp tục cái hành trình của họ để mà đi. Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng vậy, cũng sẽ có thể có một vài thời gian im lặng, tiềm ẩn, nhưng mà không bao giờ tắt ngặng, sẽ đứng dậy và tiếp tục đi. Cảm ơn quý vị.
Vâng. Thế và cái ý kiến vừa rồi của ông Trần Trung Đạo thì cũng đã khép lại cuộc tọa đàm thứ ba và bàn tròn chuyên đề của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời là ông Trần Trung Đạo từ Hoa Kỳ và bà Song Chi, cũng như là ông Đoàn Xuân Kiên từ Anh Quốc đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi, gửi bình luận cho chương trình. Xin hẹn gặp lại các quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.